Bổn Kinh Đức Công Lũy Đức Phẩm, phẩm thứ 8. Kinh văn nói: Pháp Tạng Tỳ Kheo trụ chân thật huệ, dũng mãnh tinh tấn, nhất hướng chuyên chí, trang nghiêm diệu độ. Chương này là nói về lịch sử của thế giới Cực Lạc. Cực Lạc thế giới làm sao mà có? Chính là thành tựu từ nguyện lực của Phật A-di-đà. Tức là nói Ngài ở trong đại thế giới. Đại học Phật giáo Biện Nhất Sở, tức trường đại học Phật giáo này như một con rồng vậy. Tức là nói từ trường mầm non Phật giáo cho đến nghiên cứu sở. Làm sao mà biết được? Vì nó có bốn cõi. Có cõi phàm thánh đồng cư. Có phàm thánh đồng cư là hạ hạ phẩm, hạ trung phẩm, hạ thượng phẩm. Nó có chín phẩm, giống như bậc tiểu học vậy. Phương tiện hữu dư độ có thể so sánh với trung học và đại học. Hành văn và duyên giác là trung học, Bồ Tát và Phật là bậc đại học. Đây là nói về phương tiện hữu dư độ trong phẩm thứ 9. Cao hơn nữa là thật báo trang nghiêm độ của A-di-đà Phật, đó là nghiên cứu sở. Cho nên nó rất hoàn chỉnh. Họ ở đó học tập và được mười phương chư Phật tán thán. Học sinh từ đâu đến? Là mười phương chư Phật Như Lai đều đem đệ tử của họ đến đây học, là cũng như đưa đệ tử đến Cực Lạc thế giới vậy. Chúng ta làm sao biết được? Là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu. Đức Phật Thích Ca nếu không giảng cho chúng ta những điều này, không giới thiệu cho chúng ta làm sao biết có thế giới Cực Lạc? Hơn nữa, thật sự muốn đến thế giới Cực Lạc để tu học không khó. Điều kiện cơ bản có ba điều là tính, nguyện, hạnh. Quý vị thật sự tin, thật sự muốn đi và thật sự dám buông bỏ tất cả, nhất tâm niệm Phật là được rồi, thì điều kiện này đã đạt được. Được sanh vào phàm thánh đồng cư độ, đây là ưu điểm lớn nhất của thế giới đó mà các bậc cao tăng thường nói. Đức thứ nhất của cõi Di Đà Tịnh Độ là gì? Là thọ mạng dài lâu. Phật vô lượng thọ và mỗi người đều vô lượng thọ. Ở tha phương thế giới cũng giống như thọ mạng của chúng ta ở cõi này, nó rất ngắn. Chưa học thành công, thọ mạng đã đến rồi. Đời sau lại được thân người và tiếp tục học, ít nhất phải bỏ lỡ 20 năm. Quý vị thử nghĩ xem, thành tựu đó khó khăn đến đâu. Những gì học được trong quá khứ thì trong A Lại Gia có một vài chất liệu của sự tu học này. Khi đầu thai chuyển thế thời trong 20 năm đó đã chịu rất nhiều ô nhiễm. Nhưng vì có duyên nên đến lúc đó nhất định có thiện tri thức đến giúp đỡ cảnh tỉnh. Quý vị lại đến học tập một lần nữa. học tập chưa thành tựu, thọ mạng lại đến rồi. Đời đời kiếp kiếp đều như vậy. Mấy mười kiếp cũng không thể thành tựu. Nếu đối với pháp môn tịnh độ không có niềm tin, không chịu tiếp nhận, một chút biện pháp cũng không. Gặp được pháp môn này, phải tin tưởng, phải phát nguyện và chịu buông bỏ tất cả pháp môn, thì không có gì là chẳng thành tựu. Vì vậy, pháp môn này gọi là pháp môn khó tin, rất khó tin. Nhưng thành tựu thì thật dễ dàng. Khó tin mà dễ hành trì, vững vàng, bảo đảm quý vị sớm thành tựu. Đây là nói đến Phật A-di-đà kiến tạo đạo tràng này, trường học này. Quý vị trú trong chân thật tuệ, dũng mãnh tinh tấn. Đây gọi là trí tuệ tự tánh bát nhã. Dũng mãnh tinh tấn cũng có người hướng dẫn. Thầy giáo hiểu rõ học sinh này có hoài bão, có cái nhìn xa, tâm lượng rất lớn, tự tại vương Như Lai. Họ cũng đi tham học. Tham học bao nhiêu nơi? Biến pháp giới, hư không giới, tất cả đạo tràng của chư Phật không thiếu chỗ nào. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa ở Ấn Độ tham học vậy, tất cả các tôn giáo học phái đều học qua. Đây là dũng mãnh tinh tấn. Ngài có một phương hướng, một mục tiêu, chuyên chí trang nghiêm diệu độ, chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ngài nắm bắt được điểm then chốt trong các đạo tràng của chư Phật. Nếu có khuyết điểm, có giới hạn, Ngài liền xả bỏ hết. Cho nên đã kiến lập nên một hoàn cảnh tu học cực kỳ hoàn mỹ. Chứ không phải ngẫu nhiên mà có. Cố trì cực lạc, y chánh thanh tịnh trang nghiêm, dài chân thật huệ chi sở lưu hiện. Câu này rất quan trọng. Chánh báo của cực lạc thế giới, trong toàn bộ thế giới, chánh báo là Phật A-di-đà, ngoài ra là y báo. Y báo chính là mười phương ngưỡng bộ Phật A-di-đà, nên niệm Phật để được giảng sanh về đó. Người từ nơi chúng ta giảng sanh đi, tôi đi rồi, đến cực lạc thế giới, tôi là chánh báo. A-di-đà Phật là y báo của tôi. Ý nghĩa của y chánh này cần phải hiểu rõ ràng, minh bạch. Trong kinh Hoa Nghiêm nói chủ bạn viên chung. Tôi là chủ, còn A-di-đà Phật là bạn của tôi. Quý vị là chủ, tôi và A-di-đà Phật là bạn của bạn. bất cứ ai cũng đều làm chủ, và bất cứ người nào cũng đều là bạn, chủ bạn viên chung. Thanh tịnh bình đẳng giác. Như Giảng Sanh Luận nói, tam chủng trang nghiêm thập nhất pháp cú, nhất pháp cú giả thanh tịnh cú, thanh tịnh cú giả chân thật trí huệ, vô vi pháp thân cố tri diệu thủ trang nghiêm, tức thị thanh tịnh pháp thân vô nhị vô biệt. Trong Giảng Sanh Luận nói tam chủng trang nghiêm, thứ nhất là Phật trang nghiêm, thứ hai là Bồ Tát trang nghiêm, thứ ba là quốc độ trang nghiêm. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là như vậy. Giảng Sanh Luận tán thán thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phật là A Di Đà Phật. Bồ Tát hạ hạ phẩm giảng sanh, thánh phàm đồng cư độ là hạ hạ phẩm giảng sanh. Sanh đến thế giới Cực Lạc chính là Bồ Tát, còn không phải là phổ thông Bồ Tát. Được oai thần bổn nguyện của Phật A Di Đà gia trì, mỗi mỗi đều là A Duy Việt Trí Bồ Tát, thật là tuyệt.